Kính thưa toàn thể đại chúng, đã 7 lần qua tôi đã giới thiệu về cái hệ tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật, mà cái quyển giáo án, cái quyển tài liệu mà các vị đã có đó, nó chính nó là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, mà từ lâu cái huyền thoại người ta đã truyền đời này qua đời khác rằng là cái người nào đó mà phước đức kém thì không được thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, và người ta còn đọc mồm đọc miệng hơn nữa. Người ta nói rằng là tụng Kinh Kim Cang thì trong nhà xào xáo mà chưa có tới giường được cái cỏ cây hoa quả, nghĩa là không được xâm tươi tốt đẹp. Thì cái huyền thoại đó trong 7 lần qua, mà có gì vị đã còn giữ 7 cuốn băng, thì trong đại chúng có thấy cái gì là cái tai hại, cái độc ác, cái tai hại của Kinh Kim Cang Bát Nhã chưa? Tôi tin rằng là nội đây không ai phát hiện ra trong đó có cái gì mà độc hại trong Kinh Kim Cang hết. Mà nếu người nào mà nghe được, mà hiểu, mà nhận, mà bằng lòng tin hiểu được, thì tôi nghĩ rằng đại chúng trong này có số không phải là ít lắm đâu. Nghe có lợi ích, tâm hồn thông thoáng, cởi mở, mà trên bước đường tu hành thấy không khó khăn lắm, mà vẫn có đem lại sự lợi ích hiện tại bằng cái Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là cái trí tuệ nhận thức tột cùng chân lý. Do cái hệ tư tưởng Bát Nhã này uống nắng đào tạo bồi dưỡng này, chứ không có cái gì độc hại hết. Rõ ràng không có cái gì độc hại trong kinh hết. Bây giờ bữa nay tới cái vấn đề, cái mục thứ 8 là vấn đề chứng đắc trong đạo Phật, người Phật tử phải hiểu như thế nào. Thì bây giờ đây nè, tôi đọc một đoạn kinh bằng chữ Hán để cho các vị nghe, rồi các vị sẽ coi cái tài liệu này, coi có cái gì độc hại hay không nhé. Vấn đề chứng đắc trong đạo Phật, người Phật tử phải hiểu như thế nào? Thì kinh văn, nếu mà các vị tụng bằng chữ Tàu, bằng chữ Hán, bằng cái dịch âm bằng chữ Việt đó, thì các vị phải đọc như thế này: Tu Bồ Đề Ư Dữ Văn Hà, Tu Đà Hoàng Năng Tác Thị Niệm Ngã Đất, Tu Đà Hoàng Quả Phủ, Tu Bồ Đề Ngôn Phất Giả Thế Tôn Nhĩ Có, Tu Đà Hoàng Dân Như Nhập Lưu Như Vô Sở Nhập, Bất Nhập Sắc Thinh Hương Nghị Túc Pháp Thị Dân Tu Đà Hoàng. Tôi nói cái này đại chúng để ý á, đọc kinh là phải đọc cái kiểu như tôi vừa đọc đó, chấm câu nâu đàng hoàng, y như là cái chữ Việt, mà các vị chấm câu sai là cái câu đó mất ý nghĩa của người ta. Cho nên cái cách tụng kinh của tôi là tôi tụng như vậy đó, chứ tôi không có tụng như vậy. Tu Đà Hoàng Dân Như Nhập Lưu Như Vô Sở Nhập, Bất Nhập Sắc Thinh Hương Nhị Xúc Pháp Thị Danh Tu Đà Hoàng. Cái đó là làm theo cái bằng cái nghi lễ hình thức của tôn giáo. Thì cái người nào mà chú trọng cái nghi lễ hình thức của tôn giáo là xưa bài nay làm, thì mình vừa đánh mỏ mà mình vừa tụng như vậy đó, tụng vậy là không hiểu nghĩa được gì hết, nó mất lợi vô cùng. Cho nên tôi tụng kinh là tôi không phải tôi không tụng, người ta nói tôi không tụng chứ không phải tôi không tụng, mà tôi tụng cái kiểu vậy đó. Tôi là hoàng danh như nhập lưu như vô sở nhập, bất nhập sắc thanh hân nhị xúc pháp thị danh tu đà hoàng. Tu Bồ Đề Ư Ý Văn Hà, câu hỏi đàng hoàng không? Tu Đà Hàm Năng Tác Thị Niệm Ngã Đất, Tu Đà Hàm Quả Phủ, câu hỏi đàng hoàng. Tu Bồ Đề Ngôn Phất Giả Thế Tôn Hà Dĩ Có, Tư Đà Hàm Danh Nhất Giảng Lai Như Thật Vô Giảng Lai Thị Danh Tư Đà Hàm, Tu Bồ Đề Ứ Văn Hà, A Na Hàm Năng Tắc Thị Niệm Ngã Đất, A Na Hàm Quả Phủ, Phất Giả Thế Tôn Hà Dĩ Có,
A Na Hàm danh như Bất Lai, như Thật Vô Bất Lai thủ cố danh A Na Hàm. Tu Bồ Đề Ứ Văn Hà A La Hán năng tác thiện niệm ngã đất A La Hán đạo phủ. Tu Bồ Đề Ngôn Thất Giả Thế Tôn Hà Dĩ Cố Thật Vô Hữu Pháp danh A La Hán Thế Tôn, dược A La Hán tác thiện niệm ngã đất A La Hán đạo, tức như trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế Tôn, Phật thiết ngã đất vô tánh tam muội nhân trung tối duy đệ nhất thị đệ nhất ly dục A La Hán. Thế Tôn, ngã bất tác thị niệm ngã thị ly dục A La Hán. Thế Tôn, ngã nhược tác thị niệm ngã đất A La Hán đạo. Thế Tôn, tắc bất thiết tu Bồ Đề thị nhạo A Lan Na Hạnh giả. Dĩ tu Bồ Đề Thật Vô Sở Hành như danh tu Bồ Đề thị nhạo A Lan Na Hạnh. Đoạn bữa nay tôi sắp để sai là tụng ra là nói vậy. Cái gì là cái nghĩa của nó như thế nào đây? Vấn đề chúng ta toàn thể cái đoạn tôi tụng nãy giờ đó là cái đại ý của nó là vấn đề chính đắc trong đạo Phật. Người Phật tử phải hiểu như thế nào? Phật bảo tu Bồ Đề ông hiểu thế nào? Những người chứng đắc tứ quả thanh văn có thể nghĩ rằng chính mình đã chứng được tứ quả thanh văn chăng? Đây tôi gọi là đề cương đấy, là tôi nắm lấy cái cương yếu đó, tứ quả thanh văn 1, 2, 3, 4, tức là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đấy, gọi là tứ quả thanh văn đấy. Những người chứng đắc tứ quả thanh văn có thể nghĩ rằng chính mình đã chứng được tứ quả thanh văn chăng? Phật hỏi vậy đó. Ông Tu Bồ Đề xưa không thể. Bạch Thế Tôn, theo con hiểu không thể. Tại vì này nè, Tu Đà Hoàng danh vi nhập lưu nghi vô sở nhập, bất nhập sắc thanh hương vị xúc thị danh Tu Đà Hoàng. Cái quả Tu Đà Hoàng này Trung Hoa dịch là nhập lưu. Nhập lưu cũng dịch là dự, dự lưu. Đấy, chứ cái dịch âm của tiếng Phạn là Tu Đà Hoàng, nhưng mà tiếng Tàu, chữ Tàu thì dịch là nhập lưu hay là dự lưu. Dự lưu tức là dự vào cái hàng ngũ của các thánh nhân, của các bậc thánh, gọi là dự lưu. Chữ lưu đó là dòng dõi, là hàng ngũ. Nhập lưu là được vào cái dòng dõi, cái hàng ngũ của hàng thánh. Chữ dự cũng vậy, chữ lưu cũng một nghĩa, được dự vào trong cái dòng dõi của những cái hàng thánh nha. Khác hơn cái người phàm phu thường tình. Nhưng mà Tu Đà Hoàng danh duy nhập lưu như vô sở nhập, gọi là nhập lưu. Nhưng mà cái người mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng nó đừng thấy mình chứng được quả nhập lưu gì hết thì mới gọi là Tu Đà Hoàng. Chứ nếu mà mình thấy mình chứng được cái quả Tu Đà Hoàng, mình có được nhập lưu thì mình đã bị chấp vào ngã tướng, nhân tướng, trung sanh tướng và thọ giả tướng. Mà hãy còn bốn tướng như vậy, nghĩa là phiền não còn bời bời thanh khởi thì không làm sao được quả Tu Đà Hoàng. Cái bài này là cái vấn đề chính đắc đây, nó quan trọng lắm đây nè. Cho nên nhiều người tu hành á, những người tu tự nói rằng mình chứng cái này, chứng cái kia, chứng cái nọ, hoặc tệ hơn nữa là nằm chim bao, thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, thấy trời, thấy Phật, thấy cảnh giới đẹp đẽ vân vân, là rất sai lạc, rất nguy hiểm. Tự nói mình chứng là một cái điều sai, cái bằng sanh đại vọng ngữ thì tội cực trọng. Chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc nói đắc, người đó là người đại vọng ngữ, cái tội lớn vô cùng. Mà sự thật người đó không bao giờ được chứng và không bao giờ được đắc. Cho nên cái này là đại chúng để ý nè, tăng ni cũng để ý nè, và Phật tử cũng để ý. Cho nên người nào mà tự nói mình chứng, tự nói mình đắc là đừng bao giờ tin cái người đó là mới ổn. Chứ mà nếu mà theo họ là chết. Thậm chí có người sao mà nó nói trong cái xương sống ở trong, cái xương sống mà đem mà chụp mà xoay cái là ít quang, quang thứ ít đó. Rồi lại là trong mỗi xương sống lại có một quang âm ở trong. Trời Phật, quỷ thần ơi, tôi nghe cái đó thiệt là hết nói nổi. Phật quan âm ở trong cái xương sống, ở trong cái đốt xương sống đó. Tôi chứng đắc cái đạo như vậy đó. Mà ở đây đã nói tới Bồ Tát hay nói tới Phật thì các vị đã biết là người thế nào rồi. Phật chỉ là một con người giác ngộ tột đỉnh tận cùng chân lý thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác là Phật.
Còn thí dụ như Quan Âm Bồ Tát hay Địa Tạng hay là Văn Thù Hổ Hiền vân vân gọi là Bồ Tát á, là cũng phải là con người, nhưng mà giác ngộ hoặc 95%, 90%, 85%, 70% vân vân. Chứ làm sao ở trong sự sống được? Hoặc là ngồi thiền đó rồi nằm thấy, hoặc là ông sư thiền sư nào đó ngồi thiền có thấy, nghĩa là ông Phật Bồ Tát hiện ở trên mây xanh đi lơ thơ lững thững trong một bầu trời bình minh đẹp đẽ, hoặc là dưới ánh chiều tà, nghĩa là có mây tường mân ngũ sắc vân vân, đều là biệt bợm, đều là ảo tưởng, tự mình ảo tưởng nó gạt gẫm lấy mình, và mình đem cái đó ra mà biệt bợm để mà gạt gẫm người khác thôi, chứ không có đúng cái đạo lý gì hết. Cho nên cái bài này là các đại chúng để ý đó nè. Mà đại chúng cũng nên nhớ rằng là các vị muốn được cái quả tu đạo hoàng này nội đây các vị có thể được không? Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Muốn được quả tu đạo hoàng các vị phải làm gì? Phải đoạn từ kiến hoặc. Kiến hoặc là cái sai lầm về nhận thức bản thân này, như là thân kiến, chấp về thân, chấp sai lầm về cái bản thân này. Có đạo thì cho là do đấng Allah, có đạo thì do một đấng duy nhất, đấng sáng, đấng sáng tạo, có đạo thì cho do đấng phạm thiên mà sanh, vân vân và vân vân. Thì cái lối mà chấp mắc như vậy đó, theo cái giác ngộ của Phật, Phật nói rằng cái đó là cái lối chấp mắc sai lầm. Tôi gọi là thân kiến, tức là cái lối chấp mắc sai lầm về cái nguyên quỷ, cái nguồn gốc của thân này. Biên kiến là hoặc là chấp, cho là đoạn, cho là thường, đối với sự vật hiện tượng, đối với con người. Ví dụ như người ta cho rằng là con người là vĩnh viễn con người, dù có làm phước hay làm tội gì đi nữa là con người cũng vĩnh viễn là con người như vậy thôi. Làm tội đi nữa cũng có vấn đề địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh gì hết. Lối chấp như vậy thì gọi là đoạn là gọi là thường kiến. Còn có một cái lối chấp nữa là cho rằng con người là cứ ăn chơi là phè phẩn cho nó là tội chí bình sanh, rồi đến khi chung quy kết cuộc là ngày dù thân ba tấc đất là không còn một cái gì nữa hết. Cái lối như vậy là đoạn kiến là cái chấp đoạn, chấp rồi là mất hẳn. Còn thường kiến là cho rằng con người là cứ vĩnh viễn là con người mà không chịu cái quả báo của luân hồi lục đạo, thì đó là cái lối đoạn hoặc là thường, gọi đó là biên kiến, chấp hoặc bên đoạn, chứ biên là bên, hoặc bên đoạn, hoặc bên thường. Cái thứ ba là tà kiến, là không tin lý nhân quả mà lại tin những cái thần thánh ông này bà nọ vu vơ ở bên ngoài, mà không tin cái lý nhân quả. Nay đi cầu núi này mốt đi khấn núi nọ, bữa nọ ra hải đảo bên kia, bữa nọ đi đó là phương đông phương tây phương nam phương bắc gì mà cầu trung gian lại không giáo bên ngoài á, mà không tin lý nhân quả. Trong khi đó giáo lý của đạo Phật là muốn ăn dưa hấu thì phải trồng dưa hấu như là hoàng tử an tin, trồng dưa hấu không có nước phải đào giếng, chứ không có cách nào khác. Đào giếng là lấy nước giếng mà tưới dưa hấu thì dưa hấu nó mới đem lại cái quả tốt, mà đem ra mà nuôi sống. Chứ không có thể ngồi mà gian sinh thần lửa thì phá hoại, làm cho dưa hấu chết. Thần nước thì không hứa giúp đỡ, mà chính do sức mình đào giếng thì mới ra nước thôi. Thì vấn đề của đạo Phật là vấn đề nhân quả. Đó là thông tin đến nhân quả là đừng có đi chùa mất công, cũng đừng cúng mất công, đừng lại gian sinh gì mất công, không được đâu. Bỏ bao nhiêu vàng bạc ngọc ngà châu báu để cúng vào cái chùa nào đó, cái thất nào đó cũng không được đâu. Thế thì vấn đề tà kiến là hết sức quan trọng. Và cái thứ ba là kiến thủ, cái thứ tư là giới cấm. Giới cấm thủ đại chúng đó là kiến thủ là bảo thủ ý kiến một cách vô cùng khắc khe. Hồi trước nghe nói người ta nói sao bây giờ làm vậy. Hồi trước nghe người ta nói rằng là chết rồi tới tuần 49 ngày phải nhờ mấy ông thầy đội mão trái bí rồi đội mão trưởng rồi để mà cầm cái tích trượng để mà dông về để phá địa ngục. Thì bây giờ là người ta cắt nghĩa kinh điển thế nào mình cũng không nghe. Rồi cũng bỏ tiền ra, cũng mướn mấy ông thầy đội mão cũng dông để phá địa ngục. Mà mấy ông thầy bản thân mấy ông mà làm sao là mấy ông vẫn đọa địa ngục, mà ông đi dông ông phá cho ai. Vậy mà cắt nghĩa gì cũng không nghe. Giả lại nữa, nếu mà địa tạng mà phá địa ngục phải là địa địa tạng Bồ Tát cơ. Ở đây mình là giả địa tạng Bồ Bồ Tát mà là cầm tức tượng của thợ rèn rèn mà giọng phá địa ngục. Vậy mà người ta vẫn muốn làm thành dân vậy đó. Mà ai nói gì cũng được, ai nói cái đó là sai sở đó nghe. Sai sở đó là ngoại đạo rồi, tà kiến rồi, không tin Tam Bảo rồi, quỷ bán chánh pháp rồi. Mà kỳ thật cái đó đâu có phải chánh pháp. Đem kinh Địa Tạng ra mà giảng là cái đó không có chánh pháp gì hết. Kinh Địa Tạng hay lắm, không có phải vậy đâu. Đừng bao giờ mướn ai phá địa ngục hết hả? Địa ngục ở đâu? Mấy ông nào mà giọng phá địa ngục đó, hỏi cho mấy ông địa ngục ở tại cái làng nào, cái xã nào ha? Ở, từ đây đào xuống quả đất bao sâu, nói đi, ở làng nào, ở xã nào, vị trí ở đâu, các ông chỉ xong rồi là mấy ông đặt vấn đề phá. Coi coi ông bà cha mẹ của tôi đó bị nhốt ở địa ngục nào. Mà nhốt địa ngục nào thì phải có làng, có xã, có địa chỉ. Mà chỉ xong thì là mới phá. Còn hắt xong mà tôi không mướn vậy. Mà nếu mà chỉ không được mà mình vẫn mướn là tiền mất tật. Tật mang người ta gọi là mình là bị người ta mê hoặc. Mình là nguyên khi là đằng đoạn bị người ta mê hoặc, ta bóc lột. Tiền mất tật mang. Bởi vì chữ địa ngục ở trong Phật giáo nó không có cái chỗ nhất định. Cái người mà muốn tới địa ngục đó, một là do quay thành, hai là do nghiệp, do nghiệp lực của người đã làm ra. Chứ nó không có ở chỗ nào nhất định hết mà phá cái nỗi gì. Người nào muốn có địa ngục người do người đó làm ra. Cũng như là vô cái khám chí hòa đó, các vị tưởng là dễ vô lắm sao? Mặc dù là cái chỗ đó là vô là chỗ khổ đau đấy, nhưng mà không phải dễ vô. Nó chỉ có hai điều kiện được vô thôi. Chứ đâu phải ai cũng vô được, mà đâu phải ai cũng biết được. Nói các vị nghe là nghe vậy, chứ các vị nội đây là không có mấy người mà biết được cái khám chí hòa. Chỗ ghê gớm đấy, nhưng mà đâu phải ai cũng vô được. Một là do quan thần, là do là một ông quan lớn nào đó trong nước, tới ngày lễ lớn nào đó vô thăm lâm quỷ lạo, có vài câu để cho đồ cho đạt gì đó, là phải do ông lớn, là quan thần. Hai là phải trộm cướp, phải giết người, phải đá cá lăn vua thì mới vô được đó thôi. Còn bằng ngoài hai cái việc đó ra là cái khám chí hòa đối với người bình dân thường này coi như không có. Các vị nghe chứ các vị có làm gì các vị mà vô đó được biết được, thành đối các vị cũng như không có. Thì địa ngục cũng vậy, không phải ai nhất thiết hả chết rồi là phải vô địa ngục, đâu có phải vậy. Mà địa ngục nó không có chỗ, do tự tâm mình tu qua dịch là khổ 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 khí khổ cụ vô yểm bất lạc, là cái tâm hồn nào đó mà tạo ra những cái thiện cái bất thiện nghiệp rồi đó, cái ác nghiệp đó, thì tự người đó là nó tự sinh ra một cái thứ đau khổ triền miên mà tự mình bao quấn lấy mình, cũng như con tầm nhã cái tơ ra để mà bao quấn lấy mình. Còn tôi muốn chỉ cái gần hơn nữa là tôi chỉ cái địa ngục trần gian. Các vị khi nào mà về coi ở bên hàng xóm mình mà có những cái người mà hung dữ ghê gớm, và mỗi một ngày mà chửi lộn từ những giấc ngủ, nay chửi đồ này, nay chửi đồ kia, mốt chửi đồ nọ, chửi chồng, chửi con, chửi xóm giềng, chửi bạn bè, thì họ giận cáo tiết cả ngày như vậy, đó là người bị địa ngục hoành hành ở trên trần gian đấy. Hoặc là cái người mà trộm cắp giết người đó, bị vô những cái chỗ mà là ta khổ sai đó, là khổ sai liên tục, ta gọi là địa ngục vô gián. Mà cái đó là phải do nghiệp lực, thì cái đó không có phá được. Ở nhân gian này cũng không có phá được cái đó. Thì ở âm phủ á, gọi là âm phủ theo mình nói đó mà, cũng là do nghiệp lực của mình, chứ không có ai phá được hết. Do đó cho nên trong vấn đề tu hành, gọi là cái quả tu đầu hoàng này nè, là các vị chỉ cố gắng mà đoạn từ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, thì tự nhiên các vị sẽ có một cái sự an lành thoải mái. Nó ngang bằng cái chỗ đó, cái chỗ mà ta gọi là nhập lưu, cũng gọi là dữ lưu này nè. Nghĩa là mình được coi như đã là liệt vào trong cái đoàn thể của hàng thánh nhân. Ta còn dịch một nghĩa nữa là cái chữ này là ta dịch là thất lai. Thất lai tức là bảy lần sanh lên, sanh đi, sanh lại ở trên cái cõi dục giới này. Nhưng mà cái người này nhờ cái học vấn có giác ngộ mà vượt trừ được cái kiến hoặc đấy, năm cái món tôi vừa nói đó, mà cái người này nè không còn bị đọa vào trong ba cái đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa. Vẫn là con người nhưng mà bảo đảm không đọa vào ba cái đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên ta gọi là cái chữ tu đầu hoàng, tu là thất thất lai là 7 lần trở lại trên cái cõi nhân gian này, trên cõi dục này. Đấy, đây là cái quả vị đầu tiên trong đạo Phật mà người đạo Phật có tu hành nếu mà cần gọi là được đó, được cái gì chúng bắt cái gì đó là phải là cái quả vị tu đạo hoàng, là cái quả đầu tiên. Mà cái quả đầu tiên là phải diệt trừ kiến hoặc, chúng nhớ vậy đó. Cái quả thứ hai là tư đà hàm, danh duy nhất lai, thật vô bất lai thị danh tư đà hàm. Cái quả tư đà hàm này đó là Trung Hoa cái dịch là nhất lai, dịch là nhất lai. Nhất lai nghĩa là còn một lần họ sanh lại ở dục giới. Nhưng mà cái người mà được cái quả tư đà hàm này cũng không thấy mình là người được quả nhất nhất lai thì mới gọi là tư đà hàm. Nói cách khác nghĩa là cái người có chứng quả đó, do cái sức tu hành của mình mà được chứng quả đó, người đó đừng thấy mình chứng, đừng thấy mình đắc. Chỗ đó là chỗ đại chúng nên hết sức để ý đó, chứ còn không là tuyệt đa số là ưa cái chứng đắc đó. Mà tôi nghe các vị nào mà nói mình chứng, mình đắc được cái gì đó tôi rất là ngại. Thực ra là trên đường tu hành là có đó, mình có tiếng chứ, mình có biết, mình biết được rằng là mình có cởi mở hơn, mình có nhẹ nhàng hơn, mình có thanh thoát hơn, mình có an lạc hơn. Nhưng mà đều là đừng đặt cái vấn đề mong cầu chứng đắc. Cái đó là cái hết sức chú ý đó. Thì cái quả này nè, cái vấn đề ở trong cái cõi dục nè, đây gọi là dục giới nè, nó có tham, sân, si, mạng, nghi. Năm cái món này người ta gọi là ngũ độn thử đó. Năm cái món căn bản phiền não này cũng gọi là ngũ độn thử này nè. Mà người ta chia ra làm chín bực, ta chia ra tham ra chín bực nè. Này từ một tới chín nè. Sân cũng vậy, cũng từ bậc thứ một cho tới bậc thứ chín. Si cũng từ bậc thứ một cho tới chín. Mạng cũng từ cái một tới cái cái chính nghi. Đấy, ta chia ra chính bậc này. Ví dụ như tham, tham nặng nhất là cái bậc thứ một nè, là cái bậc thứ hai là nó ít tham hơn là cái bậc thứ một, một phần chính. Là cái bậc thứ ba này là nó nhẹ hơn cái bậc thứ hai. Cho tới cái thứ chính này á là cái nhẹ nhất của cái tham. Đây là cái ước định người ta chia ra vậy đó mà. Sân cũng vậy, sân nặng nhất và tới cái nhẹ hơn cho tới là cái thứ chín. À, tham sân si mạng nghi. Mà người nào mà được 6 cái phần trước từ cái một, đây là từ cái một cho tới cái thứ sáu thôi ha, là như vậy. Đó, từ cái một tới cái sáu ta gọi là diệt trừ được 6 cái phần tư hoặc trên, tức là từ cái nặng nhất cho tới cái phần thứ sáu. Tham sân si mạng nghi, 5 cái đều vậy hết. Thì cái người đó đã được cái quả gọi là tư đà hàm đấy. Muốn chứng được cái quả tư đà hàm là cái quả nhất lai dục giới đó, thì phải là đoạn từ tham sân si mạng nghi. Mà trong mỗi cái tham sân si mạng nghi đó, người ta chia ra mỗi cái đều có 9 thành, mà cái nào mình cũng phải diệt trừ được 6 thành trước. Mà diệt định như vậy thì là các vị được quả tư đà. Rồi người nào mà diệt luôn được đó ha, diệt luôn được cái này, diệt hết, đấy, trọn hết, thì được cái quả gọi là tư đà hàm, ai gọi là a na hàm, được cái quả a na hàm. A na hàm Trung Hoa dịch là bất lai, đây có nghĩa là bất lai dục giới. Vì là những cái tham sân si mạng nghi ở cõi dục đó, những cái hạng người này người ta đã quá giải nó hết rồi. Hết đây là hết cái phần thô, chứ còn cái vi tế vô minh thì nó còn, cho nên chưa thành vô thượng bồ đề được. Thế thì là trong dục giới nó có tham sân si mạng nghi, mà ta chia ra mỗi một cái vậy đó là chính phần. mà cái hạng người A-la-hàm này là họ diệt trừ được hết chính phần từ một, từ thô tới tới. Thế thì là cái người đó được gọi là A-la-hàm, Trung Hoa dịch là bất lai. Bất lai là người này không còn sanh lại cõi dục. Nhưng mà nói tới đó các đại chúng để ý rồi, không sanh lại cõi dục cũng không nhất, không nhất thiết có nghĩa là không sanh lại nhân gian đâu nha. Nghĩa là người đó sanh lại nhân gian này mà vẫn không phải là cõi, vẫn không phải là cõi dục đó. Nhớ cái đó, chứ không người ta tưởng đâu hả cõi dục là nhân, là những người trên mặt đất này. Còn mà cõi sắc là phải là đi ở miệt xa xôi nào nữa đó. Hiểu vậy là không phải. Không sinh lại cõi dục nghĩa là người đó có thể trở lại làm người, mà cái người đó tu tịnh hạnh, tu cái hạnh thanh tịnh, không có đam mê về nhục dục, thì dù là trở lại cái nhân gian này mà vẫn coi như là bất lai dục, dục giới. Cái ý nghĩa của nó, cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Thế thì đây là dục giới nè. Còn lại 72 thần cũng y như cái này, ở cõi sắc và vô sắc cũng y như vậy, mà diệt trừ được hết những cái vi tế ở bên nội tâm của cõi sắc đó, thì cái người đó được gọi là quả A-la-hớn. Quả A-la-hớn Trung Hoa dịch là vô sanh. Vô sanh là không còn sanh lại trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Gọi là người xuất ly tam giới. Tôi nhắc lại đại chúng một lần nữa rằng là đây là cái vấn đề chính đắc của đạo Phật này. Mà đây là bốn cái quả này gọi là tứ quả thanh, thanh văn là bốn cái quả mà bắt đầu có chính đắc thì phải là tu đà hoàng. Bước thứ hai là tu đà hàm, bước thứ ba là a la hàm, bước thứ tư là a la hớn. Mà a la hớn quả là cái quả xuất ly tam giới, gọi là người thanh văn thừa. Thế thì tôi nhắc lại đại chúng, có chia ra quả vị chính đắc như vậy đó. Nhưng mà đây tôi Bồ Đề, ông hiểu thế nào những người chính đắc tứ quả thanh văn này? Có thể nghĩ rằng mình đã chứng được tứ quả thanh văn chăng? Ông tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không thể được theo con hiểu. Bởi vì tu đà hoàng là người được quả nhập lưu, nhưng thật ra không nhập vào đâu cả. Đừng thấy mình nhập vào đâu, mình được nhập vào cái hàng ngũ của thánh đấy, nhưng mà đừng thấy mình nhập vào hàng ngũ của thánh. Nhưng thật ra không nhập vào nó cả, tại vì cái người này nè, họ xa lìa, họ tránh né, họ hạn chế được, họ không dính mắc, họ không nhập vào sắc thanh hương vị xúc pháp, thì gọi đó là tu đà hoàng. Đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, đối với lục trần họ không bị nó cuốn lôi, nó mê hoặc để mà nhận sinh ra cái nhận thức sai lầm như vừa nói, thì người đó được gọi là người tu đà hoàng. Chứ thật ra họ chẳng có nhập vào đâu đó. Gọi là nhập lưu, nhưng mà họ không nhập vào đâu cả. Chẳng qua là đối với sắc thanh hương vị xúc, họ không bị sắc thanh hương vị xúc nó tác động, nó lôi cuốn, nó quyến rũ, từ đó mà họ có cái nhận thức sáng suốt không sai lầm về nhận thức, mà được quả tu đà hoàng thôi. Tu đà hàm là gì? Tu đà hàm là người được quả nhất lai, nhưng thật ra chẳng thấy có vãng lai, nên gọi là tu đà hàm. Họ nhất lai dục giới. Nhưng mà cái người đó phải là cái người mà không thấy mình chính đắc, không đặt mình là người được quả nhất lai, thì mới gọi là tu đà hàm. A la hàm là người được quả bất lai này, mà không thấy có cái tướng bất lai, nên gọi là a la hàm. Nếu mình thấy mình có cái tướng bất lai dục giới, nghĩa là mình thấy mình có chứng có đắc, thì theo kinh Bát Nhã này là người đó không được gọi là người được quả a la hàm, mà Thế Tôn gọi là a la hớn. Kỳ thật chẳng có cái chi là a la hớn cả. Bạch Thế Tôn, nếu có vị A-la-hớn nghĩ rằng tôi được quả A-la-hớn, thì người đó sẽ mắc vào bốn tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp tướng chúng sanh và chấp thọ mệnh. Thế thì không còn được gọi là A-la-hớn nữa. Cho nên cái vấn đề chấp đó, vấn đề chấp ở trong Phật giáo là phải hết sức dè dặt, đừng có chấp. Đại chúng để ý cái này, đại chúng thì đi nghe đông là cái điều đáng mừng đó. Nhưng mà cái cõi mở, cái chấp này là không phải là nhiều người cõi mở được. Tôi nói ví dụ như giờ nội cái chuyện mình đi chùa thôi, mà đứng lại Phật, kẻ đứng được trước, người không đứng được trước là buộc lòng phải đứng giữa, người không đứng được giữa buộc lòng phải đứng ở sau chót. Chỉ chừng ấy công chuyện để tìm lại Phật ở chánh điện thôi, mà nó sanh ra cái phân biệt ghê gớm, sanh ra cái phiền não khổ đau ngay trong cái lúc lại Phật. Điều này là điều có thật. Rồi còn có cái bữa mà thụ trai nữa chứ, cái bữa thụ trai nó cũng rắc rối ghê gớm. Ngồi ăn chỗ nào, bàn nào, người kia mời người nọ sao nồng hậu sốt sắng mà mời mình, sao con có vẻ lơ là, mà thậm chí hình như không có kêu nữa. Rồi tự mình cũng ráng mà bóp bụng dằn lòng mà đến mà thụ thai, nhưng mà về trong bụng nó giận ghê gớm. Đấy là như chùa mà lại sanh ra phiền, phiền não, đây là chuyện có thật đó. Rồi nội cái việc mà vô bếp mà phụ, mà lặt rau, mà nấu, mà xào, mà nấu ha, mà vị này cũng chứng tỏ rằng mình sành hơn người kia, người kia chứng tỏ rằng mình ưu việt hơn người nọ, thì đi chùa phụ nấu cực muốn chết vậy mà về lại phiền não tràn ngập ra. Đây là tôi nói cái chuyện Phật tử thông thường đó. Còn tăng ni của chúng tôi thì cũng không khác gì mấy. Đứng là phải đứng trước, ngồi là ngồi trên, lại thì là phải đứng giữa, mà chụp hình thì là mình phải ló mình lên hơi nhón chút vậy. Đây nó khổ vậy đó. Mà làm việc đó thì là né, tới quay phim chụp hình là nhóng lên. Chuyện nhỏ mọn như vậy mà mình không khắc phục được là mình tu dài dài, gọi là tu ghê gớm lắm mà không đi tới đâu đâu hết. Cho nên điều này là tôi nói hoài với đạo chúng đâu, mà tôi cũng nói với bản thân tôi cũng phải vậy đó. Cho nên một cái điều mà tôi phải giữ lập trường trước sau như một. Cho tới bây giờ hơn 60 tuổi mà bất cứ là ai hỏi tôi á, hỏi tôi là trong cái vai trò tu hành, địa vị tu hành là cỡ nào, tôi chỉ nói cái tên tôi là Thích Từ Thông. Không bao giờ tôi kèm thêm một cái từ gì ở trước nữa đó. Và tôi viết ra cái giới gì cho ai cũng trình ấy công chuyện thôi. Đó là cái cách mà tôi phải tập luyện, phải cảnh giác về cái bản ngã của mình. Cái nhỏ mọn đó chứ các vị đừng tưởng dễ làm nha, khó lắm đó. Đi ăn cỏ cũng bị phiền não, phụ làm công quả cực muốn chết mà lại sanh phiền não. Lại Phật vừa cúng tiền tốn tiền mà lại chưa chắc cúng Phật thiệt nữa, mà lại tốn tiền nữa mà lại sanh phiền não. Cái này phải cảnh giác lắm, chứ không là cuộc đời tu hành không có được cái gì hết. Cho nên đây nè, ông Tu Bồ Đề nói đây nè, nếu người mà thấy rằng mình là người được quả la hớn thì người đó chấp vào bốn tướng, chấp cái tôi, cái ta và chấp người khác, và chấp cái tướng chúng sanh, chấp cái tướng họ, họ giả tức là lớn nhỏ, là dài ngắn, sống lâu sống mau, vân vân. Bạch Thế Tôn, Phật đã khen rằng Tu Bồ Đề, là ông Tu Bồ Đề ông nói á, Phật đã khen rằng Tu Bồ Đề được Ngô Tấn Tam Muội. Ông Tu Bồ Đề là được cái Tam Muội gọi là Ngô Tấn Tam Muội. Ngô Tấn là không có tranh, không có tranh chấp, cho bằng Ngô Tấn. Không có tranh chấp, không có tranh cãi, không có tranh chấp về địa vị, quyền lợi, không có tranh cãi về ngôn từ phải quấy thị thi. Mà bây giờ đại chúng học Phật rồi là mình cũng nên học ông Tu Bồ Đề, là tập làm sao mà Ngô Tấn được cái Ngô Tấn. Cái nào mà mình thấy vui là nói, mà cái nào buồn á là bằng mọi cách tìm cách cắt đứt ngay chỗ đó, hoặc là đi chỗ khác để mà nó ngăn dứt cái hậu quả tranh tấn tụng tranh cãi đi. Mà nếu mà làm được luôn luôn như vậy đó, bất cứ ở đâu mà mình cũng được hạn chế, sẽ phải ngăn chặn hoàn toàn mọi điều kiện cãi cọ, tranh chấp, đấu khẩu, thị phi. Mà luôn luôn lúc nào cũng được như vậy thì gọi là người đó vô tánh tam, tam muội. À mà ông tu Bồ Đề là được cái đó. Bởi vì ông hiểu được dạng pháp giai không, Bồ Đề là giải không đệ nhất. Hiểu được dạng pháp giai không cho nên ông không thấy có cái gì quan trọng. Cho nên là cái nào bằng lòng, thấy nghe mà có lợi lạc, có vui vẻ thì nghe. Còn không bằng lòng, không lợi lạc, không vui vẻ, bằng ngoại chấp, nghĩa là ngăn dứt chỗ đó, hạn chế, rồi tánh chỗ khác, gọi là vô tánh tam muội. Bà Thế Tôn, Đức Phật đã từng khen rằng tu Bồ Đề tôi được vô tánh tam muội là người bậc nhất, là bậc A-la-hán liên dục đứng đầu. Có, Phật có khen. Mình là người ly dục đệ nhất, mình là người ưa hạnh tịnh. Tịnh tịnh thì Đức Thế Tôn chẳng khen rằng tu Bồ Đề là người được cái hạnh A-la-hán, A-la-na, tức là hạnh tịnh tịnh. Cái đoạn này là nó thú vị lắm, đại chúng học để cùng một sự việc là chứng được vô tánh tam muội là A-la-hán ly dục đệ nhất, mà không thấy mình là người A-la-hán ly dục đệ nhất, không thấy mình là người được vô tánh tam muội, thì được Thế Tôn khen. Giá như ngược lại mình thấy mình là A-la-hán ly dục đệ nhất, mình là người được vô tánh tam muội, thì Đức Thế Tôn chẳng khen. Mà sự thật không phải Thế Tôn không khen, mà vì người đó không bao giờ được chứng những cái thứ như vậy. Vì nếu chứng như vậy là người đó không còn chấp mắt, mà còn chấp mắt nghĩa là người đó còn vướng vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ. Thôi mà cho nên không có chứng đâu mà khen. Có muốn khen cũng không khen được, vì có chứng đâu khác. Hay, hết sức hay là cái chỗ đó. Cho nên đại chúng để ý trong cái việc tu hành, kinh Bát Nhã hết sức nói cái Bát Nhã Ba La Mật mà trí tuệ, mà trí tuệ tận cùng của trí tuệ, nó nhìn vạn pháp và nhìn cả vấn đề tu chứng, các cái quả vị trong đạo Phật, nhìn cả quả vị của Như Lai Thế Tôn. Hay lắm. Cho nên không học Bát Nhã đó thì mình tu hành đi nữa, mình cũng tạo được những cái phước báo, mình những cái phước báo hữu lậu, hữu lậu nhân thiên thì cũng được thôi. Nhưng mà cái nhân mà để mà thành cái vô thượng Bồ Đề thì cái nhân đó mình không trồng được. Mà không trồng được có thể là đối với cái quả vô thượng Bồ Đề còn rất là xa. Còn cái phước báo hữu lậu của nhân thiên thì tôi nói hổng dài, tôi nói hoài đó, các vị biết rồi đó. Ngon lành lắm là làm tổng thống, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm tổng thống, làm tổng bí thư. Thì rồi các vị thấy gì rồi? Làm vua. Chàng ơi, cái ông vua của Nhật Bản á, một số thì quan nghinh, năm nay ông là 80 mấy tuổi rồi, một số là quan nghinh cũng là ham mộ, mà còn số nó nói cái ông này là đồ ác quỷ, chết đâu chết cho rồi, sống chi chứ. Cho chặt đất. Nó nghe là cuộc đời nó thất cười. Thì bất cứ một cái địa vị vương hầu khanh tướng gì đó đều là do phước báo hữu lậu nhân thiên đấy, có chứ không phải là không. Nhưng mà nó không có mấy hạnh phúc an lành. Hôm nay ai có coi cái vở kịch mà cái giá phải trả, cái cậu gì đó mà hồi đầu làm giám đốc đó, đi người ta tù dập, người ta đưa vô tù tội, sau đó là chính bản thân ảnh lại vô cái chỗ tù tội. Cái đó cũng thuộc về được một phần phước báo của hữu lậu nhân thiên đó, nó ở trong cái dòng luân hồi. Là vì sao vậy? Là vì là cái nhân của tham sân si của vô minh nó trong tam giới nó chưa hết, mà chưa hết là mình có thể bị tạo lại nè. Mình tạo lại cái của người ta, mình đi vào cái vết xe đã đổ mà thì xe mình cũng phải đổ sau đó, vậy thôi. Chưa kể là mình là dùng quyền, dùng thế, mình ức hiếp người ta để mà sống trên đầu trên cổ người ta, không bất chấp lẽ phải, không cần đạo lý lương tâm. Thì cái đó là cái phước báo hữu lậu nhân thiên, nó có thể đem lại cho người ta một cái giai đoạn, một cái thời điểm nào an vui tương đối, nhưng mà nguy hại lắm. Thành ra học Bát Nhã Ba La Mật Đa, là học một cái phương pháp mà để gây dựng, bồi dưỡng, đào tạo cho cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó là cái hạt nhân để đi thẳng vào vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn bình thường thì cũng được thôi, điều nó hữu lậu thì là nó không tốt lắm. cái phần tịch chỉ. Vấn đề chính đắc là phương tiện giả lập danh ngôn. Đại chúng nhớ là ngày trong Phật giáo là vấn đề danh ngôn không có một cái gì quan trọng hết, đều là phương tiện giả lập. Tất cả những cái tên cây cối cỏ cây hoa lá trời mây non nước mọi cái vật này đó đều là danh ngôn giả lập. Cho nên là người học Phật thì để ý cái chỗ đó. Giống như tôi là một lần mà tôi hay diễu diễu đó, ba cái thứ mà phong lan đó mà người ta đặt ra cả bao nhiêu ngàn thứ đều là cái thứ danh ngôn giả lập. Tuy nhiên là loài người cũng có cái trí khôn, là người ta dựa vào cái người nào mà phát hiện ra cái thứ phong lan đó trước nhất, người nào mà lai tạo cái giống phong lan đó trước nhất, thì người ta lấy cái tên của người đó mà người ta đặt cho cái hoa lan loại đó. Chứ kỳ thật là hoa lan vậy là vậy chứ không có tên gì hết, mà đặt tên cho nó là giả đặt danh ngôn. Trên đường tu chứng của đạo Phật, thật ra là tất cả đều là phương tiện để chỉ bày một cái đường lối mà làm cho mọi người đệ tử theo Phật. Người nào có nhân duyên theo Phật, học Phật, được sự an vui, sự hạnh phúc, có niết bàn, có bồ đề. Còn tất cả những cái gọi là quả vị đều là giả đặt danh ngôn. Cho nên cái người mà học đạo, dầu có chứng đắc, đừng quên rằng không nên bao giờ mình thấy mình chứng đắc. Như cái đoạn kinh vừa nói, cho nên vấn đề chứng đắc là vấn đề phương tiện giả lập danh ngôn. Hành giả chân chánh không bao giờ để tâm ước mong chứng đắc, ước mong chứng đắc mà xem sự chứng đắc như là một chức tước, một phẩm tật thủ thông, là một sai lầm trầm trọng đáng thương. Người đó vĩnh viễn ở ngoài lề Phật pháp, đó là sự thật vậy. Cho nên là cái đạo Phật của chúng ta, chúng ta còn tùy thuận thế gian quá nhiều, tùy thuận theo cái hình thức quá nhiều. Mà hai ngày 23 và 24 vừa rồi đó, Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố kỳ năm này, ta xác định rằng là mặt trận từ trước tới giờ là mặt trận hình thức. Có những gì còn nói mặt trận hình thức là mặt trận giống, mặt trận giả nữa cơ. Chưa làm đúng cái vai trò, cái chức năng, nhiệm vụ mà để mà đem lại cho cái sự dân chủ công bằng của tất cả ban ngành đoàn thể, nói chung là cho cả toàn dân. Mà bây giờ kỳ đại hội này đó mới là bắt đầu làm lại, làm thiệt. Cho nên cái khẩu hiệu là tất cả vì cuộc sống dân chủ và sự ổn định của toàn dân trong thành phố Hồ Chí Minh. Ta tự phê như vậy đó. 13 năm qua ở miền Nam này, mặt trận làm còn nhiều cái chưa được, chưa được lợi ích cho nhân dân, cho quần chúng, cho thành phố và nói chung cả đất nước nữa. Bây giờ phải đặt vấn đề lại làm thiệt, không chủ trương hình thức, không phải vì cơ cấu mà để mà chia cho nó có ghế, cho nó đủ mặt, mà phải là người có khả năng về làm thiệt, mà làm thế nào mà đem lại sự dân chủ, tháo gỡ tất cả những cái mà quan liêu, những cái bao cấp, những cái là độc đoán, những cái mà không cắt nghĩa được mà từ trước tới nay vẫn có. Thì ngày nay mặt trận thành phố ta tự phê như vậy, mà đạo Phật của mình mà không dám tự phê, mình cứ mình sống theo hình thức là mình uổng cho cái nền giáo lý trong sáng cao siêu của đạo Phật. Phải hiểu rằng tất cả quả vị từ thấp tới cao là do sự giác ngộ chân lý, do sự giác ngộ chân lý giải thoát vô minh phiền não trọn vẹn hay chưa của mình, của hành giả mà ước định. Đấy thì quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La, A La Hán là cũng dựa vào cái sự ước định mà mình diệt trừ kiến tư hoặc mà ước định thôi, chứ đâu có ai cho ai thưởng ai ban gì được đâu. Và cũng do cái chỗ đó cho nên tôi rất khổ sở, mà tôi nói nhiều lần lắm, tôi thành là tăng ni ghét tôi dữ tận, có số ghét, rồi lần lần rồi cũng bớt ghét, bớt cho cũng chưa hết ghét, là không có cái vấn đề phong chức tước phẩm tật gì hết thảy. Mình là người đệ tử Phật, mình là người thế nào, an lạc cỡ nào, giải thoát cỡ nào,
rồi mình nói được cái gì, mình làm được cái gì cho những người đệ tử Phật xung quanh mình được cái gì, chứ không có vấn đề chút bước gì hết. Phải thẩm tật đồ đều là danh ngôn giả lập, điều đó cái người mà có học Phật tu hành chân chánh người ta không bao giờ màng. Trong khi đó là hình thức của mình ghê gớm, hạnh khạng trịnh trọng ghê gớm. Từ cái chỗ đó mà nó nảy sinh ra cái đi trước, cái đi sau, cái ngồi trên, cái ngồi dưới, nó sinh ra phiền não tràn ngập, thì phải hỏi tu cái nỗi gì chứ. Gọi là tu mà dành nội cái chỗ mà khảnh khảnh, chỗ ăn, chỗ ngồi, chỗ đi trước, đi sau, thì còn cái gì nữa gọi là cái đạo lý chứ. Do đó cho nên tôi nói thẳng, nói thật, tôi là đang ở trong cái chế độ thời đại của Gorbachev ở Liên Xô, của Việt Nam ở thời đại ngày nay. Phải nói thẳng, phải nói thật, không giấu giếm. Cái đạo mình cao siêu hết sức, đẹp đẽ hết sức, mà mình làm cái trò rất là bỉ ổi. Mình đi do người này thông, do người kia tặng, người nọ cấp giấy cho mình mới được. Còn bằng không thì là mình trả ra cái gì hay sao? Đức Phật kia hồi xưa là một vị đường đường có thể thay cho vua cha là quốc vương, mà ông đâu có cần cái giấy gì, ông đâu có cần cái chức gì. Vậy mà mình giờ đòi chức đòi tước, cạnh tranh gì chức gì tước, phe cánh gì chức tước, thì làm sao cắt nghĩa được. Do đó cho nên nếu ai có cái đó, trong số tăng ni, nếu ai có cái đó mà gọi là người đệ tử mà phát tâm tu hành là cũng chưa muộn. Tập bỏ cái đó đi, tập bỏ cái đó là tốt. Thành ra cái vấn đề mà quả vị từ thấp tới cao là do cái sự giác ngộ chân lý giải thoát vô minh phiền não trọn vẹn hay chưa của hành giả mà ước định. Không một đấng tha nhân, một thế lực siêu nhiên nào có quyền ân sủng ban cho hay là thương tình phong tặng. Sự giải thoát giác ngộ đến mức độ nào tùy thuộc sự nhận thức của hành giả đối với vô minh, đối với hoặc, đối với lậu. Hoặc tức là phiền não, lậu cũng tức là tên khác của phiền não, của vô minh ấy. Và công dụng hóa giải hoặc lậu, công dụng đấu tranh giữa hai cái lực lượng giác và mê ở trong ta, ở trong con người của chúng ta, đây là một thể thống nhất mà nó có hai mặt đối đối lập. Đây là nói theo cái quy luật nghĩa là của triết học Bác Lê. Triết học Bác Lê nó có cái quy luật là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Bất cứ một sự vật nào trên đời này hãy có một cái thống nhất là trong đó có các mặt đối lập. Thân của chúng ta đây là một thể thống nhất, trong đó nó cũng có hai cái mặt đối lập. Một mặt đối lập trì trệ, nó xúi dục, nó lôi kéo người ta trong cái dòng rượu chè cờ bạc chơi bời tát tán hư hỏng, đó là mặt đối lập của mê. Một mặt đối lập nữa, nó tranh đấu, nó ngăn chặn, nó hạn chế tất cả những cái thứ xấu đó, mà để nó hy vọng nó phát triển những cái điều mà bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ý ngữ, bất lưỡng thiệt ác khẩu, bất tham, bất sân, bất bất si. Đó là con đường đấu tranh để tiến lên thập thiện nghiệp đạo, tiến lên tứ nhiếp pháp, tứ lên lục độ vạn vạn hạnh. Còn cái mặt đối lập kia thì là căn bản phiền não, tùy phiền não nó đấu tranh, nó đối lập để nó lôi con người đi xuống tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, thúc xuất sanh. Cho nên là nó đấu tranh giữa hai cái lực lượng đối lập giác dạ và mê. Chỗ này học Phật là học cái này đây này, chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Để hóa giải vô minh hoặc lậu, hóa giải đấu tranh giữa hai cái lực lượng giác mê của thân tâm mình trong cuộc sống hàng ngày. Theo Phật học, cái mâu thuẫn cơ bản và cũng là cái mâu thuẫn đối kháng giữa tiền phước và giải thoát, giữa giác ngộ và mê mờ. Tiền phước là chúng, là phiền não là chúng sanh, giải thoát là niết bàn là Phật, chứ có gì đâu lạ đâu. Tiền phước là gì? Là vô minh tham sân si mạng nghi phẫn hận chúng ta tật sanh đầy nhảy, nó bao quấn cả ngày, gọi là tiền phước. Mà giải thoát là gì? Là không có những cái đó, an lành tự tại, thanh thoảng hồn nhiên. Cho nên nó là cái mâu thuẫn đối kháng giữa tiền phước và giải thoát, giữa giác ngộ và mê mờ của hành giả, được thể hiện qua ba cái tầng hoặc lậu. Đó là những cái đối tượng cần được hóa giải và đấu tranh của một hành giả phát tâm đi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn đi trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải đấu tranh. Mà trong thời bình thì phải đấu tranh với nội bộ,
đối tranh với giữa cái tỳ tệ và cái tiến bộ cũng phải đấu tranh. Cho nên cái quy luật là đấu tranh, cái chuyển hóa từ lượng lần lần cái chuyển hóa về chất, cái đó nó đấu tranh dịch từ từng phần vô minh, cuối cùng dịch từ toàn phần vô minh, phải chuyển hóa. Đây bây giờ đây đại chúng học cái này, đây là những cái hoạt lậu đó, đây là nó có mấy thứ vậy thôi chứ không có gì lắm đâu. Gọi là hoạt hay cũng gọi là lậu, chứ lậu tức là hữu lậu đó, là tên khác của phiền não. Chứ hoặc là sai lầm, là mê mờ, cũng là tên khác của phiền não. Cho nên phiền não cũng gọi là hoặc, phiền não cũng gọi là lậu. Đây vấn đề tu hành này nè, cái thứ nhất đây nè, đấu tranh là diệt trừ cái hoặc này. Một gọi là kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc có chia là hai, chia làm hai. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Đây là từ gọi tắt, gọi là kiến tư, kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc, cái hoặc này nó ràng buộc chúng hữu tình trôi lăn trong tam giới, lên xuống ở sáu đường. Cho nên cái kiến tư hoặc người ta gọi là hoặc giới nội. Hoặc giới nội là cái hoặc này nó làm cho chúng sanh phải trôi lăn trong tam giới, không ra khỏi tam giới được. Cho nên mình gọi là hoặc giới nội, hay gọi là hoặc kiến, kiến tư. Do đó cho nên ai mà muốn xuất ly tam giới, muốn ra khỏi ba cõi, là phải đoạn, đoạn từ kiến tư hoặc. Cái này đại chúng, ai là người đệ tử bạch, là phải học cái này và phải nghe cái này mới đúng. Còn nghe cái khác, tu kiểu nào mà không có đặt tới cái vấn đề mà diệt trừ hoặc lậu này đó, mà để mà mang, mà xin, mà cầu, mà lại, mà sấn, mà giái, mà thức khuya dậy sớm gì đó, đều là không có dính dáng với Phật pháp. Tu Phật các vị có thể ngủ trưa không sao hết, nếu thấy mỏi mệt cứ ngủ 6 giờ sáng thức, không có sao hết. Chứ không nhất định 12 giờ khuya phải thức gì, không cần, mệt lắm. 12 giờ khuya thức rồi ban ngày thì cái hoạt kiến dạ, kiến hoạt và tư hoạt nó đầy ốc, nó đồng cái ốc này nè, thì thức khuya nó làm gì? Cái hoạt này nó ràng buộc chúng hữu tình trôi lăn trong tam giới, gọi nó là kiến tư hoạt. Trong đó có hai thứ, một là kiến hoạt. Kiến hoạt là sự sai lầm về nhận thức. Sự sai lầm về nhận thức về cái thấy, cái biết của mình. Sự sai lầm về nhận thức, cái hoạt này nó gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Hãy diệt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm. Giới cấm thủ là các vị được quả Tu Đà Hoàn. Cho nên hồi đó, đó hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thuyết một bài pháp là trong đó có bao nhiêu người chứng quả Tu Đà, Tu Đà Hoàn được đó. Mà trong này là bây giờ không phải là không có người chứng quả Tu Đà Hoàn, mà đều tại tôi không nói thôi. Cho nên phải không có. Bởi vì nếu tôi nói là chả lẽ là tôi giả, tôi thành Như Lai thì coi sao được, tội chết. Cho nên tôi không nói. Chứ còn cái chuyện mà thân kiến đó nè, phải không? Có người người ta hiểu rõ rồi, người ta đâu có tin một cái đấng siêu nhiên siêu siêu nhân, người ta tin một cái đấng sáng tạo nào nữa đâu, mà người ta hiểu rằng là do cái bản thể Như Lai tàn A Lại, A Lại gia cái những cái yếu tố địa thủy hỏa phong không kiến thức rồi nó tác động mà nó hình thành ra thế giới chúng sanh vô tình và thế giới chúng sanh hữu tình, chứ không phải do ác. Thế là diệt trừ được thân kiến, biên kiến. Biên kiến trong này biết bao nhiêu người tin rằng là chết rồi không mất, không mất hẳn, mà tùy theo cái nghiệp lực của mình mà thọ cái báo thân sau này an lành nhiều hay là đau khổ nhiều là do nghiệp lực của mình. Thế là người đó đã tin nhân quả, là người đó không còn bị xa vào biên kiến là đoạn hay là thường, người ta khỏi rồi, nhiều người khỏi rồi trong này nè. Cái thứ ba là tà kiến ha. Tà kiến là không tin nhân quả mà chỉ tin gửi gắm tâm hồn cho một đấng siêu nhân siêu nhiên, một đấng thần linh nào đó, thì cái loại đó là gọi là loại tà kiến. Mà trong này biết bao nhiêu người không còn tin thần linh nữa mà chỉ tin nơi sự nhân tác nhân và kết quả của bản thân mình. nghĩa là người ta tin nhân quả một cách quyết định, thế là người ta không có tà, không có tà kiến. Và trước kia người ta sai lầm, người ta nghe thầy tà bạn xấu mê hoặc dụ dỗ người ta, nay đi bài đặt cúng thế này, mai đi ếm đối kiểu kia, mốt rồi dễ bùa khoán nước kiểu nọ. Bây giờ người ta kinh, nghe kinh rõ rồi, bây giờ khoán nước ta không cần, phá địa ngục người ta không cần, bởi vì mấy ông thầy đó tự họ phá địa ngục cho họ không được, họ phá cho ai? À, họ không cần nữa, tụng kinh cầu an cũng không cần, bởi vì cái thông minh của người này không thể chú nguyện cho người không học mà thông minh được. Cái phước đức trí tuệ của người này không thể chú nguyện cho cái người mà không phước đức trí tuệ được. Do đó cho nên họ không cần nghe cái thứ đó nữa. Thế thì người đó đã được, bỏ được cái kiến, cái kiến thủ họ bỏ dễ dàng mà. À, rồi người học Phật thì biết rằng là cái giới cấm là để làm gì? Giới cấm là để ngăn ngừa ba nghiệp của sát sanh trộm cướp tà dâm, để ngăn ngừa giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, để ngăn ngừa tham sân si. Thì cái giới cấm nào mà có cái tác dụng để hạn chế những cái điều tội lỗi của 10 ác nghiệp đó là giữ. Còn những cái giới cấm mà không cần tương quan với những cái, không có tương quan với những điều đó, mà bắt buộc, ví dụ như đứng một chân, bắt buộc như là tối ngủ với ngủ ngồi, người ta thấy rằng cái ngủ ngồi này không có đem lại cái việc gì hết cho cái tinh thần cũng như bản thân này, không có lợi ích cho đường giải thoát giác ngộ, người ta không thèm giữ những cái giới đứng một chân, hoặc cái giới ngủ ngồi, hoặc cái giới mà ăn toàn là những cái thứ rất cực khổ, không cần. Thế thì người ta đã bỏ được cái giới cấm thủ, thì người đó được quả tu đà hoàng, chứ sao lại không được. Phải nói rằng trong này là có những căn cơ cỡ đó đâu có ít được chứ. Mà tu đà hoàng là gì? Là một con người như bao nhiêu con người khác, mà do cái không còn sai lầm về mặt nhận thức, cho nên người ta vẫn còn là trở lại làm người 7 lần ở trên quả dục. Nhưng mà người này là do cái hột giống này mà không sai lầm, để mà lạc vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nói vậy thôi. Tôi nói có những điều hết sức vô lý mà nói người ta không tin. Bản thân của những vị sa môn bà la môn đó, họ có những chứng bệnh trầm kha trong họ, họ không trị được, mà họ đi chú nguyện cho những cái bệnh trầm kha khác. Các vị có nghĩ rằng họ có thể chú nguyện được không? Vậy mà người ta làm dài, người ta làm dài, người ta tôn trọng cái cúng vàng, cái tôn trọng cúng vàng mà tốn giờ tốn tiền tốn bạc, cái chuyện đó của các vị giàu quá làm chuyện tốn đó, tôi không đáng kể, tôi không nói. Nhưng mà nếu người đệ tử Phật mà làm cái việc đó là coi như tự mình đồng hóa với cái hạng ngoại đạo tà giáo, làm cho cái nền giáo lý của đạo Phật bị mai một, bị lu mờ, bị hủy diệt, cái đó là cái đau nhất đối với cái người mà để tâm mà nghĩ tới cái tiền đồ của Phật pháp. Chứ còn là tôi nói đó không có phải là tôi tiếc tiền hay là vì một lẽ gì khác, nhưng mà làm vậy có nghĩa là đồng hóa, tán thành với những cái sai lầm, trong khi đó lại tự cho đó là đạo Phật như vậy. Cái thứ hai là tư hoạch này, đây là sự sai lầm cả nhận thức lẫn hành động, gồm có tham sân si mạng nghi, tham sân si mạng nghi thôi. Đây, đó là cái hoạch, gọi là cái hoạch giới, giới nội đó. Những người nào là chúng sanh còn ở trong tam giới là còn bị cái hoạch đó, và muốn ra khỏi tam giới, muốn được tứ quả thanh văn, phải từ từ mà đoạn từ những cái kiến hoạch và tới tứ hoạch. Cái hoạch thứ hai là hoạch giới ngoại. Giới ngoại là những người ra khỏi tam giới rồi, những người được quả A-la-hớn rồi. Còn cái thứ hoạch thứ hai gọi là tần sa hoạch. Cái hoạch nhớ rằng hoạch cũng tức là phiền não, cũng tức là lâu, cũng tức là vô minh đấy. Hoặc trần xa, nó che chướng chân lý, nó làm cho cái năng lực giác ngộ bị kềm hãm, sự giáo hóa chúng sanh bị hạn chế tiêu cực. Những người đã được ra ngoài ba cõi vẫn còn bị tác động bởi hoặc này. Trần xa nè, những người bị ra ngoài ba cõi rồi vẫn bị cái quật này. Ra ngoài ba cõi tức là quả A La Hán đấy. Còn quật trần sa chưa quá giải hết, địa vị A La Hán quả và bích chi Phật của nhị, đó là được. Còn quật trần sa chưa quá giải hết, đó là địa vị. Thì cái địa vị của họ chỉ đến A La Hán quả và bích chi Phật của nhị thừa. Hay nói ngược lại là A La Hán và bích chi Phật. Hay nói cách khác là thanh văn và duyên. Duyên giác là hạng người còn bị cái quật trần trần sa này nó tác động. Khác hơn cái quật kiến tư, cái quật trần sa này nó không có một cái trạng thái cụ thể nhất định nào. Nó là hậu quả của sự nhận thức chân lý chưa hoàn thiện. Nói một cách khác dễ hiểu là đối với chân lý, cái người nhị thừa chỉ nhận thức ước định ước độ 60%, do cái quật trần sa này nó che chướng mất đi hết 40% chân lý còn lại. Đại để là mình nói nôm cho nó dễ hiểu vậy đó. Là cái quật này nó như thế này, là quật kiến quật hay tư quật, là cái quật nó trong bản thân tôi hay là trong bản thân của các vị. Nhưng mà bây giờ giả sử như tôi là người tu hành, tôi chứng được quả A La Hán nè, thì cái quật trần sa này á, nó không phải là của tôi, mà là tôi thấy các vị, tôi thấy toàn thể các vị á, còn nặng nề quá đi, nào là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, là phẫn hận, phú não, tật sang, vân vân. Nói chung là hoàn toàn là thấy các vị còn đầy nhảy vô minh phiền não mà mình ấn đi, ấn quá đi, mà sợ, mà không dám làm cái chuyện mà thiết pháp độ sanh giáo hóa để mà lợi lạc cho chúng sanh. À, đại để là cái quật trần sa là cái quật đó, nghĩa là thấy cái phiền não vô minh của chúng sanh nhiều như trần, như sa. Trần là bụi, sa là cát. Thấy cái phiền não của vô minh phiền não hoặc lậu của chúng sanh nó nhiều như cát, như bụi, quá tai sợ, sanh ra tiêu cực yếm thế, thì gọi là quật trần sa. Thành ra cái quật đó là quật của người khác chứ không phải quật của chính mình. Đấy, vấn đề là nó như vậy. Cho nên là hàng nhị thừa là bị Phật rầy vỡ, là cái bằng tiêu nha bại chủng, là cái hột giống xém, cái mầm bị luộc. Hột giống bị xém, cái mầm bị luộc, nghĩa là nó không lên cây được nữa, không làm lại lạc cho chúng sanh. Nhưng mà có số các vị hỏi vì sao mà các người đó như vậy, thắc mắc hỏi như vậy, vì sao mà các vị đó lại sanh ra có cái quật đó. Tôi xin thưa các vị rằng là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Làm cái việc mà như tôi làm này nè, tôi nên nói với các vị vậy nè, không phải dễ dàng lắm đâu, khó lắm đấy. Mà nói cái kiểu của tôi, trước đây là tôi đã từng giảng, là trước đây là 35, 40 năm chứ đâu phải ít. Nhưng mà nói cái kiểu của tôi nói là khó nói vô cùng. Mà muốn giữ vững cái lập trường đó là phải hy sinh, có những lúc phải chịu thật vô cùng khổ sở, kể cả việc nói khác kề một bên, nói khác thiếu thốn, mà cũng phải kiên quyết giữ vững lập trường mới làm được, chứ không phải dễ đâu. Chưa kể là cái việc mà đây nè, từ cái ngày mà tôi giảng đây là đã hai lần bị hâm he thanh toán. Cho nên là người ta tu yên rồi, người ta ở nhà, người ta ở trong chùa, trong nhà ta an làm giải thoát, rồi bổn đạo tới cúng lại lần lần vậy. Mùa trung thu này là trung thu chắc cả chồng vậy cũng sướng hơn. Đi nói mà để cho cái lớp quá là bị chúng quánh. Đấy, cho nên cái tầng sa hoặc nó sanh ra là do cái chỗ đó. Người ta phá phách bằng đủ cách, người ta hâm dọa nhiều thứ, người ta dùng tiền, dùng bạc, dùng thế lực, người ta đành. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Do đó mà cái hàng thanh văn duyên giác á, là bị cái quật trần sa là do chỗ đó. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa đó, các vị đọc cái phẩm Dược Dương, cái phẩm phẩm trì đó, nguyện trì kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, là chỉ có hai ông Bồ Tát dám nguyện ở cõi Ta Bà này mà truyền bá kinh Pháp Hoa. Dược Dương Bồ Tát là Dược Dương là phương thuốc Chúa. Người này phải biện tài vô ngại, phải đủ sức trí huệ để đối phó tất cả những cái thứ thiên ma ngoại đạo tà giáo nguy hiểm nào đó, cũng phải là đối tượng cho được. Đó là Dược Dương Bồ Tát. Dược Thượng là cũng là phương thuốc Chúa, mà Dược Dương là cũng là phương thuốc Chúa. Phải là biện tài vô ngại, phải là
là lòng từ bi tràn đầy, phải là đủ nghị lực kiên cường bất khuất, dám hy sinh, nếu cần thì hy sinh cả tánh mạng, thì mới truyền bá nổi kinh Pháp Hoa ở cõi ta bà. Còn các vị khác là các về là các vị là kinh ra đọc coi. Thứ nhất là hàng thanh văn xin đi cái thế giới khác xa xuôi á để truyền bá kinh Pháp Hoa. Ông khác thì xin đi thế giới này, ông đi thế giới nọ, đi thế giới kia. Chỉ có Dược Vương và Dược Thượng, ở Dược Vương và Giống Thí, ở Giống Thí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát và Dũng Thí Bồ Tát, phải có dũng, phải đem tất cả những cái can đảm, cái dũng mãnh, kể cả sự hy sinh ra. Và Dược Vương là phải là phương thuốc Chúa, phải là có khả năng hướng dẫn, tập hợp hướng dẫn tiên truyền, hóa giải mọi thứ bệnh, mọi thứ tâm bệnh, mọi thứ tri kiến sai lầm của chúng sanh, thì mới là dám xin truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi ta bà. Do cái lẽ đó mà cái quật tần xa này là cái quật ở người A La Hán và Bích Chi Phật nó nảy sinh ra. Một cái quật nữa là vô minh quật. Đại chúng để ý nha, cái bài này mà các vị không chịu nghe, mà các vị không tập để mà đoạn từ ba cái thứ quật này đó, thì các vị giàu có đi một ngày đó, hai chùa mà các vị đi suốt tới già, mà cúng mà lại mà gian mà xin mà bỏ bao nhiêu trăm cây vàng, bao nhiêu chén hộp vàng, cũng đều coi như không có tương quan gì với đạo Phật. Cái thứ ba này là cái quật vô minh này. So với quật tần xa của người nhị thừa, cái quật vô minh nó che chướng một phần ít hơn đối với chân lý. Quật vô minh nó làm hạn chế đi một phần nhỏ sự giác ngộ chân lý của Bồ Tát. Nó chỉ có thể làm cho Bồ Tát ngờ ngỡ bước tiến của mình trên đường đến đích vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó cho nên là đại để là người ta chia nó như thế này nè. Vô minh nè, người ta chia ra sanh, trụ, dị, diệt. Này sanh tướng, sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, dị tướng vô minh, diệt tướng vô minh. Đại để là các vị từ kiến hoặc đó, từ kiến tư hoặc là coi như là từ được cái diệt tướng vô minh. Còn từ cái tầng xa hoặc đó coi như là từ được dị tướng của vô minh. Rồi còn trụ tướng thì sanh tướng này nè, muốn thành Phật là phải diệt từ trụ tướng và sanh tướng vô minh, là cái vô minh mà cái bằng nghi tế từ trong khái niệm như cái nhỏ nhất thì mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Đấy. Cho nên là vô minh đã chia ra là từ thô cho tới vi tế. Tóm lại vấn đề chứng đắc quả vị chỉ là sự ước định cái năng lực hóa giải đấu tranh, cái năng lực hóa giải phiền não vô minh và đấu tranh với những cái thiện và ác mê và giác và mê thôi. Việc từ hoặc chứng trên đường tu tập từ phàm phu đến Phật quả, nó chỉ được xem như những cái trụ số ghi dấu trên đường dài. Những cái địa vị đó ta coi như là cái trụ số ghi dấu, đánh mốc số trên đường đó, trên đường trường đó. Người trí đi đường chỉ cần đến đích mà không lưu luyến quẩn quanh ở nơi trụ số, lưu luyến trụ số không thể tiến đến xa hơn. Hành giả Phật tử chấp mê tham luyến quả vị là phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bước tiến sẽ bị chặn đứng trên đường giác ngộ giải thoát. Nếu chấp vào cái chỗ chứng đắc cái quả vị đó là bị chặn đứng và bị sai lầm. Vướng mắc vào quả vị cũng tức là vướng mắc vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mệnh, tứ tướng. Vướng mắc vào chứng đắc cũng tức là vướng mắc vào bốn tướng bệnh tầm kha là ngã, nhân, chúng sanh và thọ mệnh. Đã vướng mắc rồi thì tinh tấn bao nhiêu, có khổ công khổ hạnh thế nào, cũng chỉ là người mò trăng đáy nước, nấu cát mong được thành cơm, không có ngày hiện thực. Đây, cho nên vấn đề chứng đắc là phải tuyệt đối ghi lòng tạc giả. Chỉ là
vô minh phiền não, lo diệt trừ đoạn trừ vô minh phiền não mà không đặt vấn đề chứng đắc. Cũng như cái câu mà tôi đã nói với đại chúng từ lâu á, khai trì bất đãi nguyệt mà trì thành nguyệt tử, nguyệt tử lai. Đào ao các vị khỏi cần chờ trăng, miễn là cái ao của các vị đào rồi và nước trong thì trăng hiện. Đừng chờ cái ông trăng, đừng van xin cầu khẩn cái ông trăng, mà nước trong thì trăng hiện thôi. Cho nên vấn đề chứng đắc, người đệ tử Phật phải thận trọng lưu tâm. Đoạn này rất là cần thiết. Hết giờ rồi, xin ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện